xâm phạm đời tư. Hầu hết mọi người đều có quyền để yên thân. Nếu bạn soi mói vào lòng dạ người ta, bắt đầu thăm dò người đó hoặc bắt đầu ngăn chặn thư từ của người khác để thu được tin tức, chọn lọc lý thú, bạn thực sự có nguy cơ vi phạm pháp luật. Vì một lẽ, ngăn chặn thư từ không gửi cho bạn là một sự xúc phạm ở tầm liên bang, có thể bị phạt như một tội ác. Mặt khác, xâm phạm vào đời tư giống như sự phỉ báng, có thể chính bản thân nó là một vấn đề pháp luật. Dù vậy, xâm phạm vào đời tư rất khó làm hơn phỉ báng và còn liên quan nhiều đến sự phức tạp để lại cho luật sư. Tòa án có xu hướng khoan dung với phương tiện truyền thông đại chúng về vấn đề này để cho công luận hình dung từ mọi phía danh tiếng nó đã tạo ra cho nó. Nhưng tòa án luôn luôn định nghĩa lại như thế này. Nhân vật nổi tiếng, chẳng hạn một người bị bỏ rơi được phát hiện ra là con người đã có tiếng tăm trong những năm tháng thanh xuân của mình, sẽ trở nên một nhân vật nổi tiếng. Nhưng một ông chủ nhà băng bị phát hiện với một gái làm tiền, có thể khẳng định không phải nhân vật nổi tiếng. Thật an toàn khi bạn viết về những người trong cuộc như thường lệ. Nhưng nếu bạn đã đến mức dị thường khi duy cảm hóa, cuộc sống của nhà tu khổ hạnh nào đó không dành cho bạn thời gian trong ngày, thì thật rủi ro là bạn đã xâm phạm vào cuộc sống riêng tư của người đó. Báo chí tuyên truyền. Bạn là nhà báo, không phải nhà tuyên truyền. Đừng có ý định lao vào công việc này với những lý do để chiến đấu và tiến hành một cuộc thánh chiến. Thực vậy, công việc của bạn thường sẽ phải đấu tranh vượt qua sự tuyên truyền và quảng bá màu mè và sự cường điệu về đặc quyền để đạt đến những bài báo và thông tin trung thực. Ít có tờ báo ngày nay thực hiện trên trang quảng cáo của họ cái được biết là báo chí tuyên truyền. Đó là quan niệm sắp xếp trước những sự kiện để chứng minh cho một phía của vấn đề hoặc để chọn vị trí mà tờ báo yêu thích hơn. Hầu hết những tờ báo của chúng ta nói trước đây, nhiệm vụ đó vẫn được dành cho những cây bút xã luận, chuyên mục viên đặc biệt. Điều đó không có nghĩa là trưởng biên tập viên địa phương sẽ không đề nghị bày tỏ một quan điểm đặc biệt trên bài báo, yêu cầu bạn làm nổi bật một khía cạnh chắc chắn họ cho là quan trọng đặc biệt. Tuy nhiên, trong những trường hợp đó, biên tập viên thường sẽ mong đợi bạn có được ít nhiều sự khách quan. Nếu bạn bị ám ảnh quá mức với những quan điểm nhất định, bạn có thể gặp phiền phức trong công việc này và có lẽ nên xem xét cách viết những bài nghị luận chính trị hoặc làm việc cho một trong những tạp chí có xu hướng tuyên truyền. Sau những quy định trong nghề báo, bạn sẽ thấy rằng có ít lý do đáng được kính trọng, ngay cả lòng nhân từ đi chung với những kẻ hung ác. Như nhiều điều khác trong nghề này, xu hướng đẩy mạnh sự tuyên truyền của ai thường được cứu chữa nhờ kinh nghiệm. Hơn nữa, các biên tập viên sẽ không cho phép bạn được yên thân với trò ca tụng mang tính chất cá nhân. Họ có thể cho bạn mang biểu tượng, dừng chiến tranh lại. Ở một vài nơi thì không, nhưng họ sẽ không để bài báo của bạn chửi bới chống lại những tên đế quốc Hoa Kỳ đê tiện. Hơn nữa, các biên tập viên không để bạn đọc những ý nghĩ của người khác. Nếu người ta không nói nó hoặc bạn không nhìn thấy nó, thì biên tập viên của bạn sẽ không cho bạn biết những ý nghĩ đó. Khám phá những ý tưởng và những động cơ của một chủ đề, viết về cách thức sự việc có thể xảy ra, nhưng có lẽ không xảy ra, là những công cụ văn học kỳ lạ được dùng bởi những nhà báo tân thời, mang lại dư âm của tiểu thuyết cho những bài báo của họ. Nhưng những nhà báo tân thời hầu hết viết độc quyền cho tạp chí và nhà xuất bản bởi vì văn phong của họ không thuận lợi trên hầu hết các tờ báo và chắc không thích hợp với bất kỳ thời điểm nào. Tuy vậy, một xu hướng có liên quan đang phát triển trong hình thức có thể gọi là báo chí Hoa Mỹ. Loại báo chí này được nhấn mạnh cách viết có tính tưởng tượng, nệ văn phong như là một phần phải có trong tổng thể tiến trình tường thuật. Nó tiêu biểu cho một sự xa rời khỏi ý nghĩa phổ biến cho rằng báo chí chỉ là những bản báo cáo các sự kiện và một niềm tin đổi mới trong ý nghĩ cho rằng báo chí là văn học của các sự kiện tức thời. Xét cho cùng, TV có thể cho chúng ta tin tức, nhưng không cho ta sắc thái của chúng. Báo chí ngày càng đột phá với những công thức viết của các hãng thông tấn, chuyên bán bài cho những người đặt hàng qua điện báo, và đang thuê những cây bút tài năng truyền đạt phong cách cá nhân cho những bài viết của họ. Tuy vậy, báo chí Hoa Mỹ không phản bội các sự kiện. Chung cuộc, sự khác nhau nằm ở cách trình bày những sự kiện của người viết, chứ không phải trong sự nhiệt tình của phóng viên dành cho chúng. Báo chí Hoa Mỹ cũng như báo chí Tân Thời thực ra là sự trở về với những cội nguồn hơn là sự xa rời chúng. Báo chí Tân Thời chắc chắn đã có gốc rễ trong cách viết những bài xã hội mà Charles Dickens đã dùng cho tiểu thuyết của mình. Và phong cách hiện giờ đã được dùng từ những năm 30 bởi James E. Trong bài viết, bây giờ chúng ta hãy ca ngợi những người đàn ông nổi tiếng của ông ta. Tài liệu được viết về những người cấy rẻ đấu tranh cho tình trạng đình trệ ở Alabama. Báo chí Hoa Mỹ trong nhiều cách là sự trở về những ngày của non thế kỷ trước đây, khi báo chí được định hình bởi khí thế và trí tuệ của những cây bút trong tờ báo. Nếu có sự khác nhau, nó ở trong tính chính trực. Trong thời đại thông tin bị nhiễu quá mức, người viết chỉ không thể tránh việc gây ra những huyền thoại, đôi khi là những trường hợp thực hành trước đây của những phong cách. Nguồn tin. Đừng bao giờ hứa với một người cung cấp nguồn tin cho một bài báo những gì bạn không thể hoặc không được đưa ra. Nếu bạn hứa với người cung cấp ấy về tiền bạc, kết quả là họ sẽ kể cho người khác và bạn có thể mang biệt danh là một nhà báo đầy sét, nhiều tiền. Một người hễ nhận tin là sẽ phải trả tiền. Hứa với người cung cấp tin là sẽ giấu tên của họ và bạn sẽ có thể kết thúc trong nhà tù. Những biên tập viên lo lắng từng đợt và điều này sau cùng đã làm họ đòi hỏi các phóng viên phải cho biết tên của những người cung cấp tin. Có những lý do hợp pháp cho việc này. Các thẩm phán đã quy định rằng trong một số trường hợp dễ gây xúc động, chẳng hạn như phiên tòa xử kẻ giết người, phóng viên có thể bị quy kết là xúc phạm tòa án vì từ chối không cho biết tên những người cung cấp tin mà tin tức của họ có thể làm sáng tỏ vụ án. Nhiều người phóng viên đã ở tù vì đưa ra những lời hứa cao hơn. Các phóng viên và chủ nhân của họ cũng bị phiền phức khi người ta khám phá những người cung cấp nguồn tin không cho biết tên, đó không hề có sự thật. Trong những trường hợp này, tờ báo phải xin lỗi và phóng viên phải tìm việc khác. Bởi vậy, trước khi bạn thề trước mộ mẹ bạn rằng bạn sẽ bảo vệ danh tính của một linh hồn bí mật nào đó đã trao cho bạn kiểm toán tài khoản tại Ngân hàng Thụy Sĩ của Thượng nghị sĩ Fekete, thì bạn hãy quyết xem bạn có thể chịu nổi không cảnh cơm tù hoặc sống quãng đời còn lại nhấm nháp món thịt băm tại quán ăn rẻ tiền phục vụ suốt đêm sau khi bạn thất nghiệp. Lời khuyên của chúng tôi, thành thật muốn nói với bạn, để tránh những nguy cơ mà các ông chủ của bạn không muốn nhận lãnh thay cho bạn, có vài tờ báo sẽ bằng mọi cách đấu tranh cho trường hợp của bạn với tối cao pháp viện. Còn một số khác thì yêu cầu bạn thôi việc và tự mướn lấy luật sư. Những lời nói dối. Đừng nói dối nếu bạn đã trưởng thành. Chúng tôi không cần nói với bạn điều này. Nhưng thế giới đầy rẫy những kẻ lừa bịp và thỉnh thoảng một hay hai trong số chúng len lỏi được vào ngành báo. May mắn thay, những người như thế thường không tồn tại lâu. Ngay cả trong một số các trường hợp người thường trung thực, họ vẫn bị cám dỗ cường điệu sự thật một ít khi cố gắng làm cho bài báo kỳ lạ đôi chút. Trường hợp đã xảy ra đối với Janet Cook, một cây báo trẻ tài năng của tờ Washington Post, người đã áp dụng sự tưởng tượng của mình để tập hợp những giai thoại về sự lạm dụng thuốc, sáng tạo tổng hợp của một người nghiện thuốc phiện 8 tuổi. Thế giới của Jimmy trở thành một câu chuyện bịa đặt nổi tiếng, đem đến sự căm phẫn chính đáng từ biên tập viên và đánh giá Cook qua việc làm của cô ta. Sự phiền phức được hợp thành bởi sự kiện bài báo đã chiếm được giải Pulitzer cho tờ Post mà nó phải trả lại. Một phóng viên ở Atlanta gặp chuyện rắc rối to khi anh ta viết về một người què quặt trong cuộc đua Peachtree Road, đường cây anh đào. Người viết sau này thú nhận rằng không có những sự việc như thế xảy ra, hay là bài báo được ngụy tạo cao độ. Chữ của anh ta, căn cứ vào sự kiện có thật đã xảy ra ở một cuộc đua khác, anh ta đã giữ lại làm việc với lời hứa hẹn không bao giờ được phép tái phạm. Ít có phóng viên nào đã làm được những việc như thế mà lại may mắn. Các biên tập viên có thể đôi lúc tha thứ những lỗi lầm về sự trung thực, như khi bạn là nạn nhân của sự nhầm lẫn vô tội hoặc lời nói dối của người khác. Họ không tha thứ cho sự lừa dối, cũng như họ biết độc giả sẽ không tha thứ cho sự lừa dối đó. Trò đùa. Điều này hình như giống một điều buồn cười mang vào chương vào những nguyên tắc đạo lý. Nhưng như chúng ta đã nói, đây là việc buồn cười. Và một trong những sự kiện kỳ lạ nhất mà chúng tôi đã chú ý là số phóng viên để mất việc vì một vài biểu hiện của trí sáng tạo. Một trong những phóng viên tốt nhất của chúng tôi biết, một chuyên gia thật sự về tội ác, ghê tởm, bị cách chức ở tờ báo Florida sau khi anh ta viết về một bài báo công bố ý định của người chủ quán ở địa phương muốn mở một quán rượu trên mặt trăng. Chủ quán không bao giờ công bố như thế, người phóng viên cũng không có ý định cho bài báo viết lên khuôn. Nhưng có một thư ký tòa soạn nhặt được nó và viết một tiêu đề cho nó, và nó đã lên trang báo ngày hôm sau. Viết những cải biên trào phúng. Một thói quen thường được các phóng viên là một nguy hại đặc biệt trong thời đại máy tính điện tử. Những gì đã ghi vào chương trình của máy có thể luôn luôn xuất hiện ở phòng sắp chữ, và gương mặt của bạn sẽ nhăn lại khi biên tập viên không hề tha thứ. Nếu bạn tưởng tượng điều gì một cách nguy hiểm, hãy giữ riêng cho bạn. Một nhà báo khác mà chúng tôi biết đã viết về cột báo mà mỗi chữ đầu tiên của mỗi đoạn ghép thành tên của chủ tờ báo anh ta và có ý phỉ báng đôi chút về anh ta. Anh ta đã không phải ra đi nếu không khoe khoang điều đó với đồng nghiệp. Người ta không còn thấy anh ta từ dạo đó. Những trò đùa thực tế có thể tập trung sự chú ý sai lầm về phía bản thân bạn nữa. Khi Jim Norton đang làm việc cho tờ New York Times, anh ta nhận được điện thoại của biên tập viên quản lý, tổng thư ký tòa soạn. Cô anh ta muốn biết tại sao Norton đã để xuất hiện tại một trong những cuộc họp báo của tổng thống Gerald Ford trên mạng lưới truyền hình, đội một đầu con gà. May mắn cho Norton, vị tổng thư ký ghi nhận sự tự do phóng túng là một sự căng thẳng trong khi theo dõi cuộc vận động. Lời cảnh giác ở đây không nhằm chống lại sự vui đùa, nhưng đừng để những trò đùa cá nhân của bạn lên trang báo hay trêu ghẹo các biên tập viên dễ nổi cáu. Sự tục tiểu. Bất kỳ bạn khảo sát một sân trường, những ngày nay bạn sẽ thấy nhiều người Mỹ đang chửi rủa, nhưng ít tờ báo nào đăng những lời tục tiểu hoặc thô bỉ. Biên tập viên đôi khi nhượng bộ nếu bạn có thể chứng minh chắc chắn không có chữ nào vượt quá ý nghĩa trong bài báo của bạn. Hai phóng viên của tờ Atlanta Journal mới tranh cãi một loạt vấn đề về cảnh sát và thế giới chất đầy sự tục tiểu. Họ phải thâm nhập vào. Họ được phép dùng một số lời nói tục, một vài lời xúc phạm đến tình mẫu tử, một tiếng lóng liên quan đến sự đi tiểu và hai lời khinh thị Chúa Trời. Nhưng một nguyên tắc phổ biến ở hầu hết các tờ báo là đừng dùng bất kỳ từ nào sẽ làm cho bà nội, bà ngoại của bạn đỏ mặt. Logic hợp lý là những tờ báo này phục vụ cho những người trong gia đình đọc và có những gia đình có thể bị sốc trước ngôn từ mà họ sẽ nghe trong hầu hết các phòng biên tập nhưng không bao giờ được in. Khi không đăng. Đây là một quyết định của biên tập viên của bạn phải làm, nhưng bạn có thể phải giúp biên tập viên này đi đến quyết định đó. Một trong những điều gai góc nhất của mọi biên tập viên phải quyết định khi quyền được biết của công chúng mâu thuẫn với trật tự và an ninh công cộng. Ngoại trừ trong những trường hợp nền an ninh quốc gia thực sự bị vi phạm, quyền được biết có xu hướng thắng cuộc đối với các biên tập viên. Thực vậy, thường khi những cuộc đấu tranh chống lại việc đăng những vấn đề tế nhị đều do những người quan tâm tới sự an toàn nghề nghiệp hơn là an ninh công cộng. Những người ủng hộ Richard Nixon tranh luận tích cực nhưng không thuyết phục được rằng an ninh quốc gia đang bị đe dọa trong những điều vớ vẩn của họ về nghề trộm cắp, nghe trộm và sự giũ sạch trong những khoản tiền lương. Họ tăng thêm cuộc tranh luận tương tự chống lại số báo của tờ New York Times về tài liệu của Lầu Năm Góc. Những bài báo thực sự giúp cho việc chỉ ra một mục đích không minh bạch và sự điều hành sai lầm trong cuộc chiến tại Việt Nam. Vào những năm cuối thập niên 1970, tờ Atlanta Constitution phải đối phó với áp lực của cảnh sát không được in bài về một loạt những vụ tàn sát trong ngõ phố của những người yêu nhau. Các viên chức cảnh sát viện lẽ rằng nếu đưa cuộc điều tra ra công luận sẽ làm cho tên sát nhân thoát khỏi sự theo dõi cảnh sát. Biên tập viên tờ Constitution quyết định in bài đó để có thể báo cho người ta tránh khỏi khu vực họ có thể trở thành nạn nhân của kẻ giết người. Bài báo được đăng. Tên sát nhân không bao giờ bị bắt, nhưng không còn ai bị giết trong ngõ phố đó nữa. Gần đây hơn, những tờ báo ở Atlanta bị phê bình về sự theo dõi báo quát của họ với những kẻ sát nhân của 28 người trẻ tuổi. Những lời chỉ trích còn đi tới chỗ buộc tội tờ báo đã tạo nên một tên giết người kiểu mẫu vì quá nhấn mạnh đến sự việc. Sự kiện là hầu hết các tờ báo trong thành phố lớn theo dõi thường lệ những tên sát nhân, đặc biệt là những nạn nhân còn trẻ và thi thể của họ bị vứt ra mặt đường. Và trong những trường hợp người trẻ tuổi bị sát hại và mất tích, không được làm nổi bật một tên sát nhân thô tục nào đó đến khi cảnh sát tiến hành làm việc đó. Sự thật có những tên sát nhân đã bị sự dương danh làm mê hoặc, giống như người mắc chứng bệnh cuồng phóng hỏa bị kích thích bởi những ngọn lửa. Nhưng sự thật công bằng, không một tên giết người nào, nhất là người loạn trí, lại chịu ngừng giết người chỉ vì gã chưa được biết đầy đủ. Mặt trái của tình thế đặc biệt này là tờ báo Atlanta ban đầu bị buộc tội đã không tập trung sự chú ý vào những vụ giết người bị thảm. Như chúng tôi đã nói phần đầu, đây không phải là những quyết định bạn phải làm. Tuy vậy, bạn có trách nhiệm giúp biên tập viên của bạn theo kịp những thông tin cần thiết để đưa ra quyết định. Đừng giữ lại tin chỉ vì một mình bạn cảm thấy chủ đề xúc động đến nỗi không đăng được. Cũng vậy, đừng do dự suy nghĩ xem biên tập viên của bạn có mắc sai lầm khi đăng bài hay không. Họ có thể làm ngơ bạn, nhưng tối thiểu bạn đã làm sáng tỏ lương tâm bạn. Hậu quả. Luôn luôn có những hậu quả của việc bạn làm. Nếu bạn ở trong nghề báo một thời gian tương đối, lúc này hay lúc bạn sẽ bị buộc tội là đã tàn phá thanh danh của những con người, những cơ quan, những người láng giềng, thành phố hoặc toàn liên bang. Đó là Walter Cronkite, một trong nhà báo được tin tưởng nhất từng xuất hiện trên TV. Người có lần đã nói rằng nhiệm vụ của báo chí là tường thuật lại tin tức bất chấp hậu quả ra sao. Quan điểm được thực hiện tốt của anh ta là một nhà báo có thể không có đủ khả năng bắt được những sự việc có thể xảy ra, đứng yên lại trong khi mình đang tường thuật những gì đang xảy ra. Nhưng không nhà báo nào lại ngồi viết mà không để ý đến hậu quả. Những ghi chép nghệt ngoạc, vội vàng, có trong sổ tay hoặc những lời nói rời rạc trong cuộn băng tiêu biểu cho những cuộc đời sẽ bị bạn tác động vào cách này hay cách khác. Hãy cẩn thận những gì bạn làm đối với chúng. Chương 10. Cách viết báo. Tại một thời điểm trong nghề, có lẽ ngày đầu, bạn mong nắm được mọi thứ chúng tôi đã cố gắng hướng dẫn bạn và áp dụng nó để viết. Lúc đó, hãy để chúng tôi bắt đầu nói với bạn về cách viết báo. Viết báo không khó như nhiều biên tập viên và giảng viên cố gắng nói với bạn. Nó cũng không dễ như nó xuất hiện trên những trang báo. Nhưng cách viết theo kiểu báo chí thì khác. Khác thật sự so với các kiểu viết khác. Jack McDowell, chuyên mục viên kỳ cựu của tờ Richmond Times-Dispatch và là diễn giả thường xuyên về cách viết báo, cho rằng là báo chí có cả ngàn cách phức tạp hóa việc kể một câu chuyện đơn giản. Cũng có những lý do cho việc đó, bị chôn vùi trong những thói quen và nhu cầu đặc biệt. Nhu cầu cũng như thói quen dần dần phai tàn. Có thời gian báo chí cung cấp tin tức đầu tiên cho bất kỳ ai, và những tờ báo truyền thống giữ mãi phong cách xa xưa và sự câu thúc cần thiết của thời kỳ 50 đến 60 năm trước đây. Vì chúng tôi không biết bạn sẽ đến hay không với một tờ báo vẫn còn khăng khăng gọi xe hơi là motor car, hoặc gọi những người nào dùng từ twisted với ý nghĩa là bị uằn ngoại vì ma túy, chúng tôi sẽ cố gắng chuẩn bị cho bạn những điều khác. Chương đặc biệt này sẽ phát biểu những phong cách truyền thống và thảo luận những gì bất biến. Trong hai chương sau, chúng tôi sẽ đưa bạn vượt ra ngoài vòng ngoài, bước vào cách viết có phong cách riêng với vài lời chỉ dẫn, những ví dụ và những lời cảnh giác thích hợp. Một điều chúng tôi đảm bảo với bạn là cách viết quan trọng lạ thường với mọi tờ báo. Đã qua rồi ngày khi mà một tờ báo thành phố lớn có Lachman là người chỉ thu thập dữ liệu và cung cấp chúng cho Rewrite Man, người viết lại câu chuyện với sự tinh tường và đôi khi cường điệu. Một vài tờ báo vẫn còn dùng những người viết lại Rewrite People để giúp sửa chữa các bài báo người khác đã viết hoặc đọc qua điện thoại. Một vài tờ báo cũng có kiểu viết hội đồng Writing by Committee cho những chủ đề đặc biệt. Nơi đây, vài phóng viên thu thập tin sau đó trao cho một hoặc nhiều cây bút của nhóm. Nhưng khi chủ đề được hoàn thành, những người chuyên thu thập tin lại trở về với nghề phóng viên của mình. Ở những tờ báo hiện đại, phóng viên cũng phải là nhà văn. Kinh nghiệm của chúng tôi là bạn càng viết tốt bao nhiêu, bạn càng làm tốt nghề này bấy nhiêu. Các biên tập viên ngày càng tìm tìm kiếm những cây bút tài năng, bất đắc dĩ chấp nhận rằng thực ra công chúng có thể nhận những bản tin cơ bản từ TV nhưng không thấy được cách diễn tả riêng biệt đề nghệ thuật của những cây bút giỏi. Trước khi bạn lao tới giải Pulitzer với bài nghiên cứu của bạn về những ổ gà trong thành phố, chúng ta hãy bắt đầu những điều cơ bản. Những điều bất biến. Viết báo là viết ngắn gọn, các quan điểm hình thành mau chóng và ngắn gọn. William Faulkner, một trong những tiểu thuyết gia danh giá nhất của chúng ta, không bao giờ viết kiểu đó trên báo. Các biên tập viên có thể sẽ cười ông vì những câu dài hai trang. Ông thất vọng vì các biên tập viên đã đặt dấu phẩy, ngắt câu trong những tưởng tượng phi thường của ông. Ernest Hemingway, một tiểu thuyết gia nổi tiếng khác, cũng là một nhà báo và viết như một nhà báo. Những câu ngắn, nhanh nhẹn mạnh mẽ của ông thuộc vào truyền thống bền vững nhất của cách viết báo. Ông cũng cho thấy biết bao cách viết hay được sử dụng trong những chuyện đơn giản. Phong cách ngắn gọn này phát sinh từ một nhu cầu cần thiết. Báo chí phải kể nhiều chuyện trong ngày và chỉ có thể có bấy nhiêu trang. Nếu bạn không thể giới hạn sự tuôn trào những câu văn, bạn có thể xem như đang viết một bài ở tạp chí hoặc sách. Ở báo, bạn sẽ phải viết ngắn gọn, cô đọng. Biên tập viên này nỉ bạn điều đó. Nói được nhiều nhưng tốt ít chỗ trên báo, thật không may mắn, là một trong những tài năng khó nhất phải rèn luyện trong nghề. Bạn chỉ có thể làm tốt điều này sau khi thực hành nhiều và được biên tập viên nghiêm khắc. Tuy vậy, những quy tắc hơi độc đoán một tí nhưng được chấp nhận chung có thể củng cố thói quen về cách viết chặt chẽ. Viết những đoạn ngắn. Bất kỳ đoạn nào dài hơn 5 dòng chữ đánh máy thì thường là quá dài. 3 hoặc 4 dòng thì thích hợp. Biên tập viên thường xem những đoạn trong báo là những đoạn ngắn vì chúng không thực sự là những đoạn trong sách giáo khoa ngữ pháp mà là một phần của đoạn văn. Tốt hơn là một tập hợp những câu diễn tả một ý tưởng đầy đủ hoặc chủ đề. Những đoạn văn trên báo thường là những phần gồm một và hai câu diễn tả ý tưởng được hoàn tất sau hai hoặc ba đoạn ngắn. Như tất cả những điều chỉ có duy nhất trong nghề báo, có một lý do đặc biệt cho những đoạn ngắn. Chúng chủ yếu là một công cụ trình bày tờ báo để tránh cho tờ báo trở nên xám xịt vì nhiều chữ chen chúc nhau. Biên tập viên cũng cho rằng có lẽ độc giả thích đọc tin vội vã và không muốn lặn hụp trong một bài báo dài khủng khiếp. Và vấn đề nhanh chóng. Theo truyền thống, việc này được làm trong hai hoặc ba đoạn đầu, được gọi chung là phần dẫn nhập. Ngay cả những bài viết có phong cách riêng, khi bạn đang tả cảnh và kể một chuyện vặt, vấn đề chính cũng được sớm đề cập tối thiểu là đoạn thứ 5 hoặc thứ 6. Dùng những từ năng động. Những động từ chủ động, active verbs, tạo nên sức mạnh và sức hấp dẫn cho câu chuyện và làm cho sự chuyển động trong nó nhanh nhẹn hơn. Một người lao qua một đám đông gây được sự thú vị hơn một người đang chạy xuống phố. Hơn nữa, có thể bị động có khuynh hướng không chỉ làm chậm câu văn mà còn làm cho nó trở nên vụng về. Ghi nhớ rằng bạn là người chọn lọc chi tiết, không phải là một thư ký tập hợp báo cáo. Từ khối lượng tin tức bạn có, người ta yêu cầu bạn chọn lọc những chi tiết ý nghĩa và hấp dẫn nhất rồi trình bày chúng sao cho nhanh chóng bắt được và giữ được sự chú ý của độc giả. Khi bạn là người phóng viên có nhiều kinh nghiệm, bạn sẽ thấy rằng nhiều chi tiết bị loại bỏ hơn là giữ lại. Giữ lại cái gì tốt nhất và đặt chúng đúng chỗ có ý nghĩa là thước đo tài năng của người viết báo. Chắc chắn có một lúc nào đó bạn viết dài dòng, bạn sẽ biết được khi nào bạn sẽ dẫn giải và khi nào cắt bỏ bằng kinh nghiệm, sự thực hành và được biên tập viên nghiêm khắc. Ở hầu hết những tờ báo lớn, các phóng viên giỏi bắt buộc phải phát triển hai dạng tài năng, một là tốc độ, ngắn gọn, khúc chiết và suy nghĩ chuẩn mực, hai là tưởng tượng và nhìn xa. Để khắc phục thời gian tập sự, chắc chắn dạng thứ nhất phải đòi hỏi kiểm tra nhiều hơn dạng thứ hai trong buổi đầu. Trong nghề báo, bạn phải học cách chạy với những tường thuật gây chấn động trước khi bạn bò qua bài phân tích đặc biệt. Như chúng tôi sẽ thấy, có nhiều chuyện về nghề báo trong những trang sau. Vì vậy, hãy để chúng tôi nói sau. Bài tin. Bài tin The News Story là tập hợp tất cả các tin tức được đề cập. Bạn đang làm công việc thông tin và người ta yêu cầu bạn viết những bài tin. Để hiểu biết thế nào là bài tin, dĩ nhiên phải biết thế nào là tin. Nói một cách thật thà, tin đa số là những gì do biên tập viên quyết định gọi nó là tin. Nó có thể là một bộ ba vụ giết người bằng rượu, một sự tự sát hoặc công việc từ thiện được ưa thích hơn của một ông chủ báo của bạn. Cũng như hầu hết những vấn đề không rõ ràng, các định nghĩa thường khác nhau. Một định nghĩa chúng tôi thích lấy được từ một vị giáo sư báo chí già và thông thái. Tin tức là những gì thời sự, trung thực và hấp dẫn công chúng. Nếu thiếu bất kỳ yếu tố nào trong đó, bạn sẽ không có cơ hội đáng giá để trình bày với những độc giả của báo bạn. Nhiều việc rất thời sự và trung thực nhưng không hấp dẫn chút nào. Biên tập viên của bạn dĩ nhiên có thể biết sự hấp dẫn nào đó mà bạn không nhìn thấy ngay. Nhưng như sự thích thú của vị chủ báo của bạn được nhìn thấy một bài báo về lòng nhân từ được mến chuộng. Có những cái thời sự và hấp dẫn, tất nhiên đã không có tí sự thật nào và đánh tráo sự giả dối cho công chúng là tội lỗi chủ yếu của nghề báo. Tính thời sự là vốn liếng và nghề nghiệp của báo chí và không có chỗ nào thích hợp hơn trong một bài tin cơ bản. Bài báo đề cập những sự kiện tức thời của thời điểm, những gì đang xảy ra. Đó là bài viết được bơm chất kích hoạt adrenaline. Nó đòi hỏi người viết phải nhanh nhạy, chính xác và không xúc động quá mức với nghệ thuật của mình. Vì những bài tin có thể chán ngắt dễ sợ, đau đớn và đần độn không chịu đựng nổi khi đưa ra vội vã. Chỉ những thiên tài đột xuất mới có thể gây kịch tính, đảo lộn cách viết. Với mọi sự kiên định dưới sức ép của thời hạn báo lên khuôn. Với những biên tập viên lo lắng trước thời hạn báo khuôn ở ngay sau lưng họ, phóng viên viết một tin thường phải dựa vào cái túi của những mưu mẹo cần thiết khi miêu tả tóm tắt. Một tên trộm nhà băng chỉ súng và mặt nhân viên đang hoảng sợ trở thành người cầm súng. Một người đang chìm cổ dưới nước mà bạn quên hỏi tên trở thành một nạn nhân của cơn lụt. Hoặc một cư dân bị hạ, một dân biểu lắp bắp với những ý nghĩa rồ dại tại cuộc họp báo vài giây trước giờ lên khuôn báo trở thành người làm luật được mọi người bàn đến nhiều. Một cây bút có tài thường có thể đặt một kiểu cách độc đáo vào trong một bài tin, ngay cả dưới những điều kiện như thế. Nhưng với những giây phút quý báu qua mau, những luật về tội phỉ báng đang chờ chực nhảy vào, nên nhà báo kỳ cựu hầu hết đều có xu hướng xử lý một bài tin theo những cách thức được định trước và an toàn. Đối với những cây bút hoảng sợ, có lẽ không có cách nào tốt hơn là nên dùng cách viết kim tự tháp đảo ngược. Cách viết đảo ngược. Người viết báo là những người kết hợp những dữ kiện trong đó, người ấy đã sắp xếp được những phần của bài báo lại với nhau theo kiểu trật tự nào đó. Tuy nhiên, khi viết những bài tin truyền thống, trật tự đúng sự thật là một dạng tháo rời. Chúng ta bắt đầu với việc chiếc xe đạp và vặn bu lông về phía trái. Cách viết những bài tin truyền thống có thể xem như một cách viết đảo ngược. Bạn hãy viết cho mạnh mẽ, rồi sau đó là kể chuyện cười. Trong giới học thuật, điều này được gọi là cách viết tự tháp đảo ngược, inverted pyramid. Mặc dù có thể không bao giờ bạn nghe thấy từ này được dùng trong phòng biên tập viên sẽ chỉ cho bạn cách viết này. Một số người theo chủ nghĩa thuần túy sẽ nài nỉ bạn dùng cách này đều đặn vì nó là một cách họ biết xử lý khi họ không biết cách xử lý những mưu mẹo viết khác. Cách viết kim tự tháp đảo ngược cơ bản có nghĩa là bạn trình bày các sự kiện theo thứ tự giảm dần mức độ quan trọng. Đó là bài tường thuật chuẩn mực và bị đảo ngược. Thay vì bắt đầu một vấn đề, ví dụ tên sát nhân trong một câu chuyện bí mật và kết thúc bằng một lời giải đáp, thì trước hết bạn kể lời giải đáp rồi chuyển dịch đều đặn ngược về phần đầu của bài tường thuật, viết theo lối thông thường. Cách viết kim tự tháp đảo ngược truyền thống có 3 phần chủ yếu. 1. Phần dẫn nhập. Dẫn nhập là một vài đoạn đầu trong bài. Trong cách viết truyền thống, phần dẫn nhập phải nói đến mọi việc làm đảo lộn trái đất được biết cũng như những chi tiết có liên quan nhất. Một dẫn nhập đầy đủ thường có thể đứng riêng mình nó như một câu chuyện ngắn. Cũng như những dẫn nhập từ những tài liệu bài báo của hãng tin AP và một số bài báo được sắp xếp thành những mẫu tin ngắn ở vài phòng biên tập viên có xu hướng gọi nó là lead, một từ sinh ra trong những ngày đánh máy nóng bức khi từ lead được gọi là lead và có nghĩa là một miếng kim loại gắn vào bát chữ trong phòng sắp chữ để kéo dài một bài viết khi nó quá ngắn. 2. Thân bài. Phần này bao gồm những đoạn hỗ trợ cho phần dẫn nhập để thêm chi tiết có ý nghĩa nhưng không phải là quan yếu. Chẳng hạn, phần dẫn nhập một câu chuyện về giết người có thể lưu ý động cơ như là một cuộc cãi vã trong nhà. Ở phần giữa, có lẽ bạn muốn trích dẫn lời cảnh sát hoặc nhân chứng về những gì liên quan đến vụ cãi nhau. Có thể bạn cũng muốn bao gồm nhiều chi tiết hơn về nơi tìm thấy xác chết, có bao nhiêu vết đạn, ai ở trong nhà, vân vân. Phần 3. Phần kết có thể bỏ qua. Lý do chính để viết những bài tin với cách viết kim tự tháp đảo ngược là phần kết có thể bị cắt đi mà không loại bỏ chi tiết chủ yếu. Trừ khi bạn có ý kiến của người biên tập được viết bằng bút đỏ, sẽ là không cắt nó, còn thì đừng bao giờ cố gắng hết sức cho đoạn cuối. Nếu bạn có thực hiện đi chăng nữa, độc giả có thể cũng không bao giờ thấy nó vì hầu hết những bài viết đều bị cắt đôi chút, thường là đoạn kết để đủ chỗ. Chẳng hạn như câu chuyện về vụ giết người có thể bao gồm một đoạn tóm tắt bao nhiêu vụ sát nhân đã xảy ra trong thành phố, trừ phi mức độ gia tăng đang báo động. Trường hợp này nên tăng cường thông tin hơn ở trong bài viết. Vấn đề như thế có thể được cắt bỏ mà không làm hỏng bài viết. Không kể cách viết này, và chúng ta sẽ bàn tới một số cách viết khác trong những chương tiếp theo về những yếu tố cần thiết nên có trong mọi bài viết. 5W, đôi khi H và một ít C. Cũng như vậy, mọi bài viết đều nên bao gồm 5 chữ W. Who, ai, what, cái gì, when, khi nào, where, ở đâu, why, tại sao. Và hầu hết câu chuyện đều chứa how, bằng cách nào. Bài tin càng nhấn mạnh hơn những yếu tố này, đôi khi được bỏ qua trong sự tương quan truyền thống là những bài viết bao gồm vài liên từ. Những từ nhỏ làm dịu êm sự chuyển tiếp và liên kết các câu với nhau. Một sự kỳ lạ của cách viết báo làm những người theo chủ nghĩa thuần túy khó chịu, đó là thói quen bắt đầu với những liên từ như và nhưng. Những người theo chủ nghĩa thuần túy cho rằng những từ này chỉ được dùng để tách những mệnh đề độc lập khỏi những câu phức tạp. Ở đây, chúng ta không phải bàn kể về cấu trúc câu. Những gì chúng ta có thể nói với bạn là những gì được làm trong nghề báo và một nhóm từ khác không thể thiếu được khi nói nước đôi. Những quan điểm là những liên trạng từ như đồng thời, hơn nữa, mặc dù, bởi vậy. Trong những bài tin truyền thống, 5 chữ W có mặt sớm. Có lúc chúng ta xem nó quan trọng và đưa tất cả vào đoạn đầu. Và chắc chắn có một chỗ đoạn nào đó ở đoạn thứ hai đầu tiên. Đó không còn là quy tắc nào nữa ở phần lớn các báo. Tuy nhiên, các cây bút kỳ cựu hầu hết đã gạt chúng ra khỏi suy nghĩ của mình khi viết vài đoạn đầu, vẫn đưa chúng vào trong bài viết. 1. Ai. Đây là những người liên quan đến hành động. Ai đang nói, ai chết, ai ăn cắp, vân vân. Đôi khi nó là một tên, có lẽ kèm theo chức vụ nghề nghiệp. Thị trưởng Maynard Jackson, thượng nghị sĩ Lestrade Fekete, Mary Jean Maxwell, anh em bác sĩ Joyce. Thỉnh thoảng có một mô tả ngắn, một người đàn ông 35 tuổi ở quận Decaf, một cựu bên Mỹ trong chiến tranh Việt Nam bị loạn trí. Một lãnh tụ chống chiến tranh bị biến thái nhân cách. 2. Cái gì? Cái gì xảy ra? Nó thường bao gồm một động từ. Ai bị giết, tấn công vào hạnh phúc, bắn ông chủ của cô ấy. Nó cũng có thể bao gồm một sự miêu tả chi tiết thoáng qua. Thị trưởng Maynard Jackson thông báo buổi lễ khánh thành sân bay mới. Một người đàn ông ở quận Decaf, 35 tuổi, chết vì những vết thương va chạm trên đầu. Một cô thư ký nổi giận bắn ông chủ của cô ta. 3. Ở đâu? Ở Atlanta hay Denver, gạt ra ngoài nơi sự kiện xảy ra sẽ gây bối rối, vô hạn cho độc giả. Khi tường thuật những tin của thành phố, người ta mong biết tên đường phố thường bao gồm luôn cả ranh giới, đôi khi tòa nhà, nhà kho hoặc bất cứ nơi nào quan trọng. Một địa chỉ có thể không có ý nghĩa nhiều lắm với độc giả như cho biết việc rắc rối xảy ra bên ngoài quán rượu của Manuel. Người ta mong đợi một quyết định tòa thị sảnh, có thể là chuyện đương nhiên, nhưng một quyết định bởi hội đồng thành phố tại nhà hàng Bachchan sẽ là chuyện bất thường. Hầu hết những tờ báo ngày lớn, thành phố nơi bạn đang viết được gọi đơn giản là nơi đây, như cựu tổng thống Jim Carter thông báo nơi đây hôm thứ Bảy rằng cuối cùng ông đã viết xong hồi ký của ông. Nếu tờ báo của bạn ở Atlanta và lời công bố xảy ra ở thành phố Plains, bang Georgia, bà có thể vẫn dùng từ nơi đây, nhưng với một ghi chú ở đầu đoạn, ví dụ, thành phố Plains, bang Georgia, cựu tổng thống Jim Carter đã thông báo nơi đây hôm thứ Bảy rằng cuối cùng ông đã viết xong cuốn hồi ký của ông. 4. Khi nào? Thường chỉ ngày trong tuần, cũng như ở đâu, nó là điểm liên tưởng của độc giả. Đôi khi, thời điểm đặc biệt quan trọng hơn cũng được ghi lại. Một vụ sát nhân dưới phố xảy ra ngay sau 12 giờ trưa trong giờ ăn cao điểm là chính xác hơn là xảy ra vào chiều ngày thứ ba. 5. Tại sao? Đôi khi khó trả lời, nó thường xoay quanh những ý kiến trao đổi ở đoạn 2 hoặc 3 vì lý do tại sao là sự kiện xảy ra và tại sao nó lại có ý nghĩa. Kế hoạch phục hồi lề đường nhằm mục đích giúp giải quyết sự trở ngại của đống rác cũ. Tai nạn xảy ra khi Jones lạc tay lái. 6. Và thi thoảng thế nào? Thường ở phần giữa câu chuyện, kế hoạch chủ yếu hốt rác ở lề đường của ông ta như thế nào? Mary Jane Maxwell kết liễu cuộc đời mình ra sao? Kế hoạch phục hồi nền kinh tế đã bao lần của Tổng thống cuối cùng sẽ chấm dứt lạm phát như thế nào? Đoạn cuối trong bài tin đảo ngược truyền thống có thể là những gì được để cho qua. Mặt khác, hội đồng nhất trí tuyên bố ngày thứ năm là ngày chào mừng một người khách lạ. Phần khó nhất khi viết một bài báo là bắt đầu phần dẫn nhập. Nhiệm vụ thật sự đáng sợ đối với một số phóng viên đến nỗi họ viết phần còn lại trước, sau đó trở lại phần dẫn nhập. Lý do phần dẫn nhập đáng sợ như vậy vì thật khó tóm tắt toàn bộ câu chuyện trong hai hoặc ba đoạn. Trong cách viết truyền thống, người ta yêu cầu bạn làm điều đó. Biên tập viên là người thích xem phần dẫn nhập được viết đúng bài bản họ được đọc. Những lời châm biếm của họ chẳng làm nhiệm vụ dễ hơn chút nào, và mỗi biên tập viên hình như được học một cách khác nhau. Có biên tập viên thích cách viết xưa nhờ nhét mọi thứ vào đoạn đầu. Có biên tập viên thích dẫn nhập 5 hoặc 6 chữ sôi động và mọi thứ khác nhét vào đoạn 2. Có một số ít biên tập viên sẽ để bạn làm mọi thứ có hiệu quả. Ban đầu, tốt nhất là viết theo kiểu truyền thống. Không những nó dễ viết, những dẫn nhập theo tập quán mà còn thích hợp với những công thức chuẩn. Những thói quen sớm sủa này giúp chứng tỏ biên tập viên của bạn biết trong chừng mực nào đó bạn không bị mất căn bản báo chí. Tuy nhiên, khi thực hiện điểm đó, nhìn chung bạn nên thử táo bạo một cách an toàn và khôn ngoan trước khi lệ thuộc vào những thói quen có thể làm trở ngại sự tiến bộ của bạn với một tờ báo tốt hơn. Cuối cùng, chúng tôi sẽ lướt nhanh qua cách viết dẫn nhập theo quy ước trong phần tiếp theo, cũng như không giới thiệu với bạn quá nhiều quy tắc. Thực vậy, chúng tôi có ý muốn nói bạn sẽ biết cách tập luyện chúng khi bạn hoàn tất hai chương kế. Quy tắc, dĩ nhiên, là những thuận lợi to lớn khi bạn không thấy phương hướng, và bạn sẽ thấy dẫn nhập theo quy ước sẽ phục vụ tốt cho bạn tại những thời điểm mà thành phố bị hỏa hoạn, và bạn còn 5 phút trước khi báo lên khuôn.